Có Đà Nẵng có nhiều người phát biểu thì cũng cho rằng là mình cũng chỉ mới trải qua một hai kỳ, nhưng mà kỳ thật thì cái học của mình cũng chỉ để rằng là nhắm vào hai mục đích. Cái thứ nhất là thực sự để mà đạt được một cái kiến thức đúng đắn đó, thì cái kiến thức đó ít nhiều gì phải đưa mình đến một cái trí tuệ, mà nếu không đưa đến trí tuệ đi chăng nữa thì cái kiến thức đó cũng phải là một cái kiến thức để bổ sung cho đức tin của mình, tức là để làm cho mình thấy rõ và mình tin thêm, tức là làm tăng trưởng niềm tin, thì cái kiến thức đó mới có một cái giá trị. Còn nếu cái kiến thức mà cũng không đưa mình đến tăng trưởng đức tin, mà cũng chẳng đưa mình đến một cái trí tuệ, tức là một cái nhận chân nền tảng căn bản, hay là nói thẳng theo thuật ngữ của Phật pháp là nhìn thấy nhân quả ba đời của mỗi pháp. Cái nhìn của trí tuệ là cái nhìn thấy nhân quả của các pháp, còn cái nhìn của kiến thức là chỉ nhìn thấy cái hiện tượng mà thôi. Còn của Phật pháp là nhìn thấy nhân quả. Tức là chẳng hạn, ví dụ nói ví dụ như vậy, ví dụ như bây giờ với cái nhìn bình thường đó, thì mình chỉ nghĩ rằng là mình phải niệm Phật thế nào, trong kinh nói rằng là niệm Phật thế nào mà liên tục đó, thì mình có thể vãng sinh được lạc, hay là mình có thể tiêu trừ vọng tưởng. Nhưng mà vì nếu mà mình không nhìn thấy yếu tố nhân quả thực sự thì mình thành là theo hiện tượng. Còn nếu mà mình nhìn theo yếu tố nhân quả thì mình phải có cái sự tư duy mà mình nghĩ như vậy. Mình nghĩ rằng là thực sự đó, thì nếu mà mình niệm Phật mà nhất tâm bất loạn được á, thì mình có thể diệt được vọng tưởng, tại vì bất loạn rồi thì vọng tưởng hết sinh. Và cũng ngược lại, ví dụ do cái quả nào, do cái nhân nào mà khiến cho thành cái quả là mình hay bị tán loạn như vậy và mình cần phải niệm Phật, nhân từ đâu? Tức khi mình thấy nhân thì mình biết đây là cái quả của cái nhân nói trên. Và khi mình thấy nhân thấy quả, trong tất cả các pháp mình quan sát mình đều thấy nhân và quả, thì mình mới có cái cách để mà sửa đổi cái nhân quả nói trên. Còn nếu mình không thấy được cái nguyên nhân gây ra, thì giống như ban nãy thầy nói, có nghĩa rằng là mình cứ để cái nhân mà chướng ngại đó tồn động, mình không động tới mà mình chỉ mong chữa cái quả, thì thực là không thể nào thành tựu. Tại vì nhân vẫn là nhân của chướng ngại, mà cái nhân đó mình không có đụng đến. Nhưng mà bây giờ mình thử, mình dùng cái niệm Phật để đấu với lại cái mà tán loạn của mình, thì mình thấy rõ ràng, mình thấy một cách rất là thành thật và rõ ràng rằng là cái nhân niệm Phật của mình không đủ lực để mà chặn đứng được cái tán loạn của mình. Thành ra vì vậy mình niệm Phật mình cứ bị đứt quãng hoài. Thành ra mình có thể biết rằng là nó là niệm Phật nhất tâm bất loạn theo một nghĩa, đi đứng nằm ngồi thì cũng niệm Phật, nhưng mà biết như thế, thế nhưng mà đi đứng nằm ngồi gì nó vẫn ở trong tình trạng của tán loạn. Có nghĩa là mình không nhất tâm mà mình đa tâm, thành ra đa tưởng. Hành vi như thế nó mà trong đạo Phật mới gọi là tâm viên ý mã, là cái tâm của mình nó nhảy lung tung đó. Tâm viên ý mã lắm, thì là tâm nó cử động ngoài à. Thành ra làm thế nào niệm Phật để cho tâm đó nó đứng lại, mà bao nhiêu vọng tâm đó đều tập trung thành một tâm, thì có thể nói rằng là tâm tâm không có biến đổi, không có sai khác, nó là nhất tâm. Mà một khi đương nhiên nhất tâm thì bất loạn, và ngược lại bất loạn thì nhất tâm, đương nhiên như vậy. Một khi mà bất loạn động rồi đó thì đương nhiên nhất tâm, nhất tâm là bất loạn và bất loạn là nhất tâm. Tức là một khi mà mình suy nghĩ, mình học cái pháp nào mình suy nghĩ mình thấy rõ cái này là chừa để cho mình suy nghĩ, chừa lại không có giải thích mà là để cho mình suy nghĩ, tức là mình phải tập để mà nhìn thấy yếu tố nhân quả như thế, thì mình sẽ làm rất đúng với Phật pháp. Còn nếu không thì mình chỉ theo cái hiện tượng thôi, tức là theo hiện tượng là theo cái thanh âm thanh, tức là âm thanh nó bảo là mình niệm Phật làm sao cho nó không bị xen tạp, và như vậy thì mình cố ý niệm để cho không xen tạp nhưng cũng không được, nói dễ nhưng mà làm khó. Thành ra nói thì dễ, tức là chỉ cần niệm Phật mà nãi chỉ thập niệm thôi cũng có thể vãng sinh tịnh độ, nhưng mà trong 10 niệm như vậy khó để mà bất loạn ghê lắm. Bất loạn theo nếu mình suy nghĩ, mình sẽ thấy như thế nào là bất loạn. Mình sẽ hiểu được thế nào là bất loạn nếu mà qua một cái sự tư duy của mình, mình cũng suy nghĩ nhân quả. Và mình sẽ thấy. Thì đó là nhắc thôi. Hay mình tiếp tục dựa theo tất cả những cái mà mọi người có phát biểu, rồi mình sinh ra cái ý kiến của mình. Cũng giống như vừa rồi ở bên Tansua đó, cũng có một bác. Bác đó cũng khá lớn tuổi, nhìn cũng phải là dân mà có vẻ như rằng là thông thái rồi, nhìn cũng có vẻ như là rất là mộc mạc, chất phác, cũng bốc chúng. Nhưng mà bác đã đứng dậy, bác nói câu đầu tiên là vậy: nãy giờ mấy chị ngồi bên con nói người nào mà được bốc chúng đứng dậy nói là thì bao nhiêu bệnh nó tiêu tan. Anh ta đứng dậy em nói trước câu đó, rồi sau đó phát biểu xong rồi á, rồi một cách rất là hăng hái ngồi xuống, rồi khi này hỏi là bây giờ bệnh tan chưa, nói tan hết rồi, người ta thấy khỏe lắm. Rồi một lát sau á, cho đến ngày hôm sau á, lại còn tinh nguyện hoài đứng lên phát biểu ào ào, phát biểu đủ chuyện. Mà cái đề tài mà được lôi ra khỏi ở đó khó ở đây nhiều lắm, bởi nó thuộc về một câu chuyện thiền, thế nhưng nó cũng mang ý nghĩa của nhất tâm bất loạn. Thế nhưng dĩ nhiên nó rắc rối lắm, không hiểu nổi. Thế nhưng ở đó cũng hăng hái lắm, cũng đứng lên giơ tay phát biểu rầm 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 rầm. Và rồi một hồi nó cũng có cái manh nha, nó cũng hiện ra một chút manh mối. Tuy rằng là dĩ nhiên rằng là chẳng thể nào trong vòng một ngày mà người nào có thể giải quyết được câu chuyện, nó thì thuộc loại cũng khá trí tuệ. Thế nhưng đại khái nhờ như thế mà mới đầu mới nghe không mù mờ hoàn toàn, không hiểu gì, không biết đâu là đường dây mối dở để mà gỡ. Nhưng mà một hồi thôi thì cũng bao nhiêu người đứng lên để cứ nói tiếp, diễn tiếp. Thì tuy rằng là giải bày nó vẫn còn trong cái của hiện tượng mà không phải cái của nhân quả, thế nhưng có giải thích vẫn còn hơn rằng là hoàn toàn bỏ tay. Bây giờ mình cứ tiếp tục đi, hôm nay một lát nữa thì mình cứ nói rồi nó sẽ gợi, biết đâu có một người nào đó ngồi nghe một đội gợi. Có một chị ở Kasua cũng đứng dậy nói như vậy, chị đã bị bắt, người bắt thứ nhì, mà chị nói rằng là thú thật đó, nếu mà con mà là người bốc đầu tiên chắc con ác khẩu nói được câu nào, nhưng mà nhờ con là người thứ nhì, con lắng tai nghe cái anh kia mới nói xong thì ra con phát sinh một cái ý tưởng để chị phát biểu. Rồi thì sau can xua thì tôi đến chùa Linh Phong Lô Giang ở bên Thụy Sĩ. Linh Phong tôi cũng bốc. Linh Phong thì con số đó là chỉ 1/3 ở đây thôi, không có được một nửa, 1/3 thôi, 1/3, nhưng mà trong đó 1/3 của 1/3 ngồi đó hiện diện là cũng rất là hăng hái phát biểu, cũng phát biểu mà một cách mạnh dạn lắm. Thì mà tôi nghĩ rằng là tất cả ở mấy nơi đó đó, về cái vấn đề mà học Phật đã chắc chắn không có lâu bằng cái xứ này. Xứ nấu này là mạnh nhất, xứ này là bao nhiêu năm trời, 18 năm rồi. 18 năm. Bây giờ Lê Thị Thanh Linh, Diệu Hiền, mà sao toàn nhóm bên đó rất lạ vậy, mà sao bên này né Phần Lan hả? Mà sao toàn chúng cái nhóm ở dưới đó không hả? Chắc phải sao lại.
giữa. Cũng câu hỏi đó hả thầy?
Câu hỏi là không có đổi câu hỏi.
Câu là dạ bạch thầy, dạ bạch quý thầy. Theo con, nếu mà muốn niệm Phật được nhất tâm bất loạn thì niệm làm sao mà cho đến mỗi cái ý niệm mà mình khởi lên là về một vị Phật mà mình đã niệm.